Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo nét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bị bại tay, nhưng lại được thực hiện trong ngày Sa-bát. Đó là lý do các người Pharisêu và thông luật tiếp tục dò xét, thù hận, căm ghét và tìm cách giết Chúa Giêsu. Còn thái độ của dân chúng khi ấy thì ngược lại, ngưỡng mộ và đi theo người. Tác giả tin mừng Matthew giải thích thái độ dè dặt của Chúa Giêsu như là thể hiện một trong những lời sấm rõ nét và gợi ý nhất về đấng Messiah, nghĩa là người tôi trung của Chúa, là Chúa Giêsu mang sứ mạng loan báo công lý, ở đây được hiểu là tin mừng nước trời. Người thi hành sứ mạng đó, cách khiêm tốn nhưng đầy tình thương và lòng thương xót, ngay cả đối với những kẻ chống đối, muốn tìm cách giết hại người. Quả vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện hoàn toàn đúng như lời sấm này. Bằng đường lối khiêm tốn và yêu thương, cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ đưa tin mừng đến toàn thắng, trên sự giữ, trên ác thần. Và với lòng thương xót tha thứ, Chúa Giêsu không muốn bị mất đi bất cứ ai. Người dùng chính máu của mình để làm chứng cho tình yêu thương xót ấy.
Xin Chúa luôn luôn bên con, đời con xin dâng trọn cho Chúa, để trọn niềm ước mơ, để tình yêu đơn sơ, xin ở bên con mãi, Chúa ơi. Cho đời mãi tươi đẹp, cho lòng con ấm nồng, cho tâm hồn bình an. Tình Chúa bao la, cho con nên tình mến, ngọt ngào chỉ ân tình Ngài yêu quá êm đềm. Nguyện xin Chúa luôn luôn bên con, đời con xin dâng trọn cho Chúa, để trọn niềm ước mơ, để tình yêu đơn sơ, xin còn mãi, Chúa ơi.
Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa để làm chứng cho sự thật trong đời sống chúng con bằng một tâm hồn tràn đầy yêu thương, vị hiền và thương xót như Chúa. Xin cho chúng con luôn tín thác rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực và đời đời của chúng con. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên một vụ giới trẻ Mỹ Latin. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các vị trách nhiệm mục vụ giới trẻ, giúp người trẻ biết yêu thương trong tinh thần sẵn sàng hy sinh và chân thành. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp ngắn gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ lần thứ 21 các vị đặc trách toàn quốc việc mục vụ giới trẻ ở 21 quốc gia Mỹ Châu Latin và Caribe đang tiến hành tại Asunción, thủ đô Paraguay, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 này, với sự tham dự của hơn 120 huynh trưởng giới trẻ về chủ đề Hỡi người trẻ, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Hiện diện tại khóa họp cũng có các giám mục đặc trách các ủy ban mục vụ giới trẻ, bà Emerce Cuda, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức ông Lucio Adrian Ruiz, Tổng thư ký Bộ Truyền thông. Ngoài ra cũng có phái đoàn đặc biệt từ Hàn Quốc và Bồ Đào Nha, là nơi đã và sẽ diễn ra ngày quốc tế giới trẻ. Thánh lễ đồng tế khai mạc do Đức Hậu Y Adalberto Martinez, Tổng giám mục Asunción chủ tế, cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Tuturo, Sứ thần Tòa Thánh, các giám mục và đông đảo các linh mục. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tuổi trẻ là giai đoạn trong cuộc sống, thường có đặc tính lạc quan, đầy năng lực và hy vọng. Ước gì họ để cho Chúa Kitô biến đổi khuynh hướng lạc quan của họ thành tình yêu chân thực, một tình yêu biết hy sinh, thành thực, thực sự và chân chính. Như thế tuổi trẻ sẽ là một hồng ân đối với Chúa Giêsu và thế giới, và họ có thể trải qua cuộc sống một cách xứng đáng và phong phú. Lời Chúa Giêsu nói, con hãy trỗi dậy, có nghĩa vừa là một công tác, vừa là một trách nhiệm. Ước gì người trẻ đừng sợ Chúa đi cạnh và thì thầm vào tai họ. Chúa cúi mình xuống chúng ta và giơ tay để nâng chúng ta trỗi dậy mỗi khi chúng ta ngã. Chúa muốn chúng ta đứng lên, hồi sinh. Đừng sợ để Chúa đi vào đời sống của mình. Hãy mở rộng cửa tâm hồn cho Chúa, lòng với lòng, vì sự sống mới xuất phát từ Chúa là vô song và đáng được sống. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ, để cùng với các trẻ em, người lớn và người cao tuổi, trong tình hiệp thông liên thế hệ, có thể giữ vai chính trong một giáo hội ngày càng đồng hành, là môn đệ và thừa sai. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn giới trẻ Paraguay đã làm việc tận tụy để thực hiện cuộc gặp gỡ này ở Asunción. Trong những ngày họp, các tham dự viên cuộc gặp gỡ duyệt lại hành trình một vụ giới trẻ đã qua, suy tư, đối thoại, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, bà Emerce Cuda, người Argentina, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, nói về tầm quan trọng của sự phân định tinh thần và cộng đoàn, sự cần thiết củng cố các mối liên hệ với các tổ chức như Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và Caribe. Theo bà Cuda, tiến trình này đã củng cố một tương quan giúp tổ chức hy vọng và diễn tả những điều học hỏi thành những hoạt động cụ thể cho cộng đoàn.
Tin Đức Quốc, hiện tượng các nhà thờ bỏ trống ở Đức. Tại Đức hiện nay, hiện tượng các nhà thờ bỏ trống vì số tín hữu giảm sút trầm trọng, ngày càng lan rộng, kèm theo các vấn đề như sử dụng vào việc khác hay phá hủy. Ví dụ, tại thành phố Hè Nè, nơi trung tâm của tổng giáo phận Paderborn ở miền Bắc Đức, tại đây có ba thánh đường gần nhau, nhà thờ thánh Conrad, nhà thờ thánh Elizabeth và nhà thờ thánh Barnaba. Cả ba thuộc giáo xứ thánh Dionysio. Ba thánh đường này lần lượt đóng cửa trong thời gian ngắn. Tại mỗi nhà thờ, các tín hữu có thể chào từ biệt nhau và tham dự thánh lễ cuối cùng. Đối với một số người, đó là một lúc thật buồn thảm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giáo mục Đức truyền đi hôm 16 tháng 7 vừa qua, Cesar Nils de Graaf cho biết, cả ba nhà thờ đều thuộc giáo xứ chúng tôi. Giáo xứ có tổng cộng 10 nhà thờ. Và nay ở đây ba thánh đường bị đóng cửa. Một số nhà thờ rất gần nhau, trong đó nhà thờ thánh Elizabeth lớn nhất chỉ cách nhà thờ xứ 700 mét. Các thánh đường đó được kiến thiết trong thập niên 1950-1960 và cũng để cho những người trong thời tiền bán thế kỷ thứ 20 đến từ miền Schlesia, nay thuộc Ba Lan, đến đây làm việc trong các mỏ ở vùng này. họ mang theo niềm tin sinh động và các thánh đường đó được xây cất với tinh thần rất lạc quan. Nhưng nay thời thế đã thay đổi và ngày càng ít tín hữu đi nhà thờ, do đó cần phải thực tiễn. Các lễ nghi từ biệt nhà thờ không phải là lễ cầu hồn hay tang lễ. Cha Petrak nói, chúng tôi đã cử hành 3 buổi lễ tiễn biệt với các cộng đoàn liên hệ và đã biến các lễ đó thành một buổi lễ vui tươi có trống kèn hoặc ca đoạn. Có đủ chỗ cho những cảm xúc trong các văn bản và kinh nguyện. Chúng tôi tìm cách để trao những gì tốt lành nhưng cũng nhìn tình trạng của sự đau khổ. Các buổi lễ đó rất cảm động kèm theo một sự đau buồn. Đối với nhiều người, đặc biệt những người cao tuổi, đó là một khúc quanh rất lớn trong cuộc đời của họ. Một số đã lớn lên cạnh nhà thờ, và nhà thờ có nghĩa là nhà của họ. Cha Sở nói thêm rằng, chúng tôi đã đánh các chuông nhà thờ lần chót và tắt đèn chầu nhà tạm bình Thánh Chúa vào cuối thánh lễ. Trong cả 3 thánh đường, nhà tạm được để trống và mình Thánh Chúa được thức sang một nhà thờ khác.
Tin Venezuela. Các giám mục Venezuela kêu gọi tham gia bầu cử. Hội đồng giám mục Venezuela đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 7 tới đây. Trong văn kiện dài gồm 18 điểm, công bố sau khóa họp toàn thể, Hội đồng giám mục Venezuela cũng trình bày một cái nhìn thực tế về tình trạng khủng hoảng của đất nước. Các vị nhận định rằng trong những năm gần đây, Venezuela liên tục bị suy thoái trong các hệ thống giáo dục, lương thực, y tế, các dịch vụ công cộng và sự tham gia của các công dân, công lý và các quyền tự do được hiến pháp quốc gia bảo đảm. Tình trạng trở nên trầm trọng hơn vì nhiều tổ chức tự tham chiếu chỉ phục vụ cho một đảng chính trị. Các giám mục viết, đứng trước tình trạng đó, nhân dân Venezuela có một cơ hội mới để quyết định qua lá phiếu ý thức và tự do, tạo nên một cuộc cải tổ sâu rộng về dân chủ, xã hội dân sự và chất lượng đời sống. Ngày 28 tháng 7 tới đây phải là một ngày lễ dân chủ, không những trong lãnh thổ chúng ta, nhưng cả những nơi có các anh chị em chúng ta đã di cư tới đó. Họ muốn cùng với những người thân thương ở quê hương mở ra những cánh cửa phát triển và hạnh phúc. Văn kiện của Hội đồng Giám mục Venezuela nhìn nhận rằng tiến trình bầu cử hiện nay tại nước này không bình thường, trong đó không có những cơ may giống nhau cho tất cả. Để có an bình cho dân chúng, cần chấm dứt các cuộc bách hại và sách nhiễu đối với những người cung cấp các phương tiện cần thiết cho cuộc vận động tranh cử và tự do di chuyển của các ứng cử viên với những ý kiến khác với ý kiến của chính phủ. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro tái tranh cử lần thứ 3. Trong số các ứng cử viên khác, có ông Edmundo González thuộc Diễn đàn Thống nhất là liên minh các đảng đối lập.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, tôn chạy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về những đề tài hài lòng với những gì mình có và hạnh phúc với những gì mình có. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau chủ đề tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng.
Hãy thăm lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Đúng vậy, khi đi vào cuộc đời này, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Ngay cả tấm thân này tôi cũng nhận được từ mẹ cha, chẳng phải tự mình hình thành nên, và nếu ra đi khỏi thế giới này, tôi vẫn đi ra trắng tay. Không ít khi tôi cũng hài lòng và tự hào về những nỗ lực, những thành công trong đời. Mặt khác, nếu không có các phương tiện và sự hỗ trợ của biết bao nhiêu người quanh mình, chúng ta vẫn không được như thực tế mình đang có. Điều này ví như một người nông dân tự hào về vụ mùa của mình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng nếu không có đất, có nước, thời tiết thuận lợi và ngay cả hạt giống tốt, cũng như nếu không có sức lực, thì người nông dân cũng chẳng làm được gì. Nhìn lại mình, có phải những gì tôi có đều là quà tặng của Thượng Đế, của trời, của đất, của những người xa gần không? Thế mà khi gặp tai ương, hoạn nạn, rủi ro, tôi lại than trời, trách đất và trách cả những người xa kẻ gần. Nếu là một bài toán về cái được mất, thì thời gian tôi gặp những chuyện chẳng lành so với cuộc sống an bình, khỏe mạnh, mọi sự êm xuôi thì quá chênh lệch. Có lẽ tỷ lệ không may chỉ chiếm 3 hay 5%, hay nhiều nhất là 10% đi nữa, thì ân phúc vẫn hầu như bao phủ hết cuộc đời của chúng ta. Có khi chúng ta chẳng khác gì đứa con cưng hay người con hoang, luôn vòi vĩnh rồi hờn dỗi cha mẹ khi không được như ý. Hạnh phúc và sự triển nở của mỗi người tùy thuộc thái độ chấp nhận thực tế. Qua con đường chấp nhận, người ấy mới vui tươi, lạc quan, và đó chính là sức mạnh để vươn tới.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nơi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca ban tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con có trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng phất chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương
tặng bao nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều qua Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.
Trên đường đời, mấy ai tránh được sai lầm, vấp váp, thất bại hay tai ương bệnh tật? Nhưng điều gì đã xảy ra, dù cho có nặng nề đến mức nào, thì đó cũng đã là quá khứ. Vì thế, chúng ta cần hướng đến tương lai, vì không ai có thể xây dựng tương lai nếu không đi từ quá khứ. Người bi quan không có niềm tin sẽ bỏ lỡ mọi cơ hội, còn người lạc quan lại tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Christo, cậu bé người Nam Phi bị bệnh viêm đầu các xương đồi làm xương biến dạng và ngắn hơn. Để khắc phục, người ta cố định chân bằng cách bó bột và nẹp chân. Việc điều trị phải kéo dài 1 đến 2 năm. Kết quả là nhiều trường đã từ chối nhận em vào học. Mẹ em rất thất vọng. Nhưng cuối cùng, cô hiệu trưởng một trường nọ đã nhận em với điều kiện. Chúng tôi thử nhận Christo trong 2 tuần lễ. Nếu cháu phát triển tốt và các giáo viên hài lòng, cháu có thể tiếp tục học. Với thái độ chấp nhận tình trạng của mình, sự nhút nhát và thiếu tự tin của cậu bé nhường chỗ cho niềm vui sống. Em sớm được mọi người chấp nhận. Trong lễ bế giảng, mẹ Christo tặng cô hiệu trưởng món quà nhỏ với lòng biết ơn. Cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm cho Christo. Cô hiệu trưởng xúc động nghẹn ngào nói, chúng tôi có làm được gì nhiều đâu. Chính Christo đã cho chúng tôi nhiều hơn đấy chứ. Christo đã dạy cho học sinh chúng tôi sự chấp nhận thực tế, tính kiên nhẫn, lạc quan. Em dạy chúng tôi phải can đảm, kiên trì và chống lại nghịch cảnh bằng niềm vui, thái độ tích cực. Christo có thể lựa chọn một cuộc sống tuyệt vọng, chán nản vì mình thua thiệt rất nhiều so với một đứa trẻ bình thường. Nhưng em thực sự đã mang lại niềm hạnh phúc, tinh thần mạnh mẽ cho những người lớn nhỏ quanh mình và biến điều không thể thành có thể. Một tâm hồn lành mạnh là người biết nhận ra phúc lành trên đời mình, đồng thời chấp nhận những gì mình đang có và tránh tối đa việc so sánh một cách vô lý hoàn cảnh của mình với những người khác. Chúng ta thường có khuynh hướng đo đếm những gì là hạnh phúc, sung sướng của thiên hạ và so sánh với những đau khổ, khó khăn trong hoàn cảnh của mình. Thật ra, cuộc sống của mỗi người đều chứa đựng những đau khổ, khó khăn cũng như những niềm hạnh phúc riêng, chẳng ai giống ai cả. Vì thế mà dân ta thường nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cần luôn tin tưởng một cách sâu sắc rằng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với những ai biết nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực. Thật ra, sống mà không cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống thì không thể gọi là sống mà chỉ là tồn tại mà thôi. Một khi đã không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thì người ta rất khó mà lạc quan vui sống được. Đoạn văn sau đây giúp nâng tầm nhìn của chúng ta lên một chút. Khi được sinh ra trên đời, bạn có đôi chân, vì thế bạn có thể vững vàng đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn và tiến về phía trước. Bạn có đôi tay để nắm lấy bàn tay của người khác. Bạn có đôi vai để nâng đỡ chính mình vào những thời điểm tồi tệ xảy đến. Bạn có đôi tai, vì thế bạn có thể lắng nghe lời khuyên nhủ đúng đắn của những người khác. Bạn có đôi mắt để nhìn thấy những gì mình cần làm. Và nhất là, bạn có một nụ cười, vì thế, bạn có thể luôn nở trên gương mặt, trước gương soi, lúc bạn thức dậy vào mỗi sáng. Nữ văn sĩ người Mỹ Helen Keller đã từng tâm sự rằng, tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Quả vậy, tâm sự của bà Helen Keller đã khiến mọi người phải suy ngẫm và nhìn nhận lại những gì mình đang có để trân trọng, để giữ gìn và để thấy mình có phúc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng quên nhé, bạn ơi, ta là muối. Đừng quên nhé, dù mai kia để có nhận và khi ấy những phút giây này tình yêu Chúa thắp sáng tim này như nơi đây tay nắm trong tay nâng mình vui bay. Đừng quên nhé bạn ơi, ta là muối. Đừng quên nhé ngoài kia đời có nhàn rồi, cùng nhau bước cho đời ngập tràn, cùng nhau giữ đời đừng lưu vong, để mai sau ta còn có nhau.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bệnh nhân cùng nằm trong một căn phòng ở bệnh viện. Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ. Người đàn ông ở chiếc giường bên ô cửa sổ có thể ngồi thẳng người dậy trên giường trong nửa ngày, trong khi người đàn ông còn lại nằm ở chiếc giường sát tường bên kia chỉ có thể nằm im trên giường cả ngày mà không thể ngồi dậy hay đi lại được. Hàng ngày, sau bữa trưa, người đàn ông bên cửa sổ thường ngồi dậy, nhìn ra ngoài khung cửa, rồi miêu tả lại cuộc sống sôi động mà ông đã nhìn thấy cho người bạn ở giường bên cạnh nghe. Ông kể rất chi tiết và sống động về một công viên xanh mát với hồ nước thơ mộng, những chú thiên nga bơi lội và những em nhỏ đang tung tăng thả thuyền đồ chơi trên mặt nước. Người đàn ông nằm ở chiếc giường sát tường đã theo những lời miêu tả đó mà tưởng tượng ra những cảnh vật tuyệt vời và cảm thấy rất phấn chấn. Do vậy mà sức khỏe của ông dần dần tiến triển tốt. Rồi một hôm, khi y tá vào phòng, cô thấy người đàn ông bên cửa sổ đã đi vào giấc ngủ nhàn thu với vẻ mặt mãn nguyện, thư thái. Người đàn ông nằm ở chiếc giường sát bên tường hết sức đau buồn khi người bạn thân thiết cùng phòng đã ra đi. Lúc này, bệnh tình của ông đã thuyên giảm và ông đã có thể ngồi dậy. Ông bèn đề nghị y tá chuyển cho mình qua nằm ở chiếc giường gần cửa sổ. Ông hâm hở nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mong tận mắt thấy khung cảnh thanh bình và tuyệt đẹp vẫn hằng nghe người bạn cùng phòng quá cố miêu tả. Thế nhưng, thật bất ngờ, ông chỉ thấy một bức tường trần trụi đầy rêu phong. Ông nói với cô y tá, người bạn cùng phòng quá cố đã kể cho tôi nghe những cảnh tượng hết sức tuyệt vời bên ngoài khung cửa sổ này. Sao bây giờ tôi chỉ thấy một bức tường? Cô y tá tỏ vẻ ngạc nhiên và nói với ông rằng, ông không biết người đàn ông đó bị mù à? Nếu cả bức tường này ông ấy cũng không nhìn thấy được, thì làm sao có thể thấy những thứ khác mà kể cho ông nghe? Quý ông bà và anh chị em thân mến, bệnh nhân bù trong câu chuyện bên trên đã truyền cảm hứng tích cực cho người bạn cùng phòng với mình bằng những thông tin về một cuộc sống vui tươi, thanh bình, đem lại niềm vui và nghị lực giúp cho người bạn của mình mau bình phục. Mặc dù đôi mắt bị mù, không thể nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp của cuộc sống, nhưng con tim tử tế và tràn đầy tình yêu của ông đã giúp ông trở thành một người lan truyền thông tin tốt đẹp của cuộc sống cho bệnh nhân cùng phòng với mình. Để rồi, khi rời khỏi thế giới này, ông đã mãn nguyện vì mình đã thực hiện được hành động cao đẹp cuối cùng, đó là giúp cho bệnh nhân cùng phòng với ông sớm bình phục. Trong khi gặp gỡ và tiếp xúc với nhau, việc chia sẻ thông tin về bản thân, gia đình hay những vấn đề trong cuộc sống cho nhau là một nhu cầu rất căn bản của con người trong đời sống hàng ngày. Người ta định nghĩa, việc người này chia sẻ thông tin cho người kia được gọi là truyền thông. Ngày hôm nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, các thông tin được truyền đi trong nhân loại từ người này đến người kia, từ nơi này đến nơi khác hết sức nhanh chóng. Tin tức không chỉ được truyền đi khi người này diện đối diện với người kia, khi lỗ tai này cận kề lỗ tai kia, mà còn được lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới nhờ các phương tiện truyền thông như mạng xã hội, điện thoại, truyền hình, diễn đàn và báo chí. Nhân loại hôm nay đang đứng trước ngưỡng cửa của thời đại trí tuệ nhân tạo. Việc truyền thông trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ là một thách đố cho con người hôm nay, đặc biệt là đối với người Kitô hữu chúng ta. Đáp ứng nhu cầu đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới về truyền thông xã hội lần thứ 58 hôm 24 tháng Giêng năm 2024 với chủ đề trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim, hướng tới một truyền thông nhân bản trọn vẹn, đã gợi lên cho chúng ta một cách thế truyền thông mới. Vị cha chung của chúng ta nói rằng, trong thời đại có nguy cơ giàu có về công nghệ và nghèo nàn về nhân tính, chúng ta phải trang bị cho mình một cái nhìn tâm linh và phục hồi sự khôn ngoan của trái tim. Sự khôn ngoan của trái tim giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa, để thấy các kết nối, tình huống, sự kiện và khám phá ý nghĩa thực sự của chúng. Nhờ đó, chúng ta có thể đọc và giải thích sự mới mẻ của thời đại mình và tái khám phá con đường dẫn đến một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một con tim tràn đầy sự khôn ngoan của Chúa, được biểu lộ qua sự tử tế, chân thành và thấm đượm lòng nhân ái. Nhờ đó, chúng con có thể trở thành những nhà truyền thông chân chính và nhân bản của Chúa trong thời đại hôm nay. Amen.
Nắng lên từng ngày, rộn ràng gọi bước chân con. Đi theo Giê-xu đi vào cuộc đời đến với mọi người, mang bao yêu thương đi lên non cao, đi vào xóm thôn. Cùng Ngài ra đi về với muôn nơi, dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng, nhà hương thơm vì giao trong con. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời với Ngài, làm chứng nhân tin mừng. Chúa đang gọi mời từng người, nào hãy ra đi. Chúng xây yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn lòng. Con tim yêu thương đêm như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi, dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng, nhà nhà hương thơm thì giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời với Ngài, làm chứng nhân tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.